Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 11 tháng 2 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm số tử vong trong trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ Syria lên hơn 22.000 người, Việt Nam gửi đội cứu nạn đến giúp tìm kiếm nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Nga ồ ạt tấn công bằng tên lửa nhắm vào hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine. Thông điệp liên bang của Tổng thống Joe Biden được cử tri Mỹ đón nhận như thế nào?
Nếu mà người ta nhìn lại đi dài qua rồi, ta nhìn lại cái thành tích của ông Donald Trump đã làm trong vòng 4 năm của ông, mặc dù ở 2 năm bị Covid rồi đó, với những cái mà ông Biden làm bây giờ, thì chắc chắn người dân Mỹ, người ta sẽ phải suy nghĩ trở lại và họ không thể chấp nhận ông Biden có một cái nhiệm kỳ thứ hai nữa.
Đó là phản hồi của một cử tri đảng Cộng Hòa.
Nếu ông Biden ra đó, mà tranh với ông Trump đó, thì ông Biden là có chuyện toàn thắng. Nhưng mà nếu mà không phải ông Trump đó, mà là một người trẻ hơn, thì ông Biden là sẽ có thể gặp khó khăn.
Và đó là phản hồi của một cử tri đảng Dân Chủ. Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Các đội cứu hộ hôm 10 tháng 2 đã kéo một bé trai 10 ngày tuổi và mẹ của em ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ và đào cứu một số người khác ở các chỗ khác 4 ngày sau một trận động đất lớn gây ra chết chóc và tàn phá trên khắp miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria. Con số người chết được xác nhận trong trận động đất chết chóc nhất ở vùng này trong hai thập kỷ là hơn 22.000 người ở cả hai nước vào ngày 10 tháng 2. Hàng trăm ngàn người mất nhà cửa và thiếu lương thực trong thời tiết mùa đông băng giá. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết kho cứu trợ của họ cho khu vực Tây Bắc Syria do phiến quân kiểm soát đã cạn. Các nhân viên cứu hộ bao gồm những đội đến từ hàng chục quốc gia đã làm việc vất vả suốt đêm trong đống đổ nát của hàng ngàn tòa nhà bị sập.
Việt Nam vừa cử các đội công tác đến Thổ Nhĩ Kỳ để giúp tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng đã giết chết hơn 22.000 người tính đến ngày 10 tháng 2. Đoàn công tác cứu nạn quốc tế gồm 24 người của Bộ Công an Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10 tháng 2 và sẽ tiếp tục bay đến thành phố Karamanmaras để phối hợp với các lực lượng cứu nạn quốc tế đào bới tìm kiếm người sống sót dưới những đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra vào sáng sớm ngày 6 tháng 2, theo giờ địa phương, ở khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trận động đất tiếp theo xảy ra ngay sau đó vài giờ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ đã có ít nhất 19.388 người thiệt mạng, vượt qua con số 17.000 người tử vong của trận động đất mạnh tương tự, đã tấn công vùng Tây Bắc đông dân cư hơn của nước này vào năm 1999. Tại Syria có ít nhất 3.377 người được xác định thiệt mạng tính cho đến nay. Các nhà chức trách cho biết khoảng 6.500 tòa nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị sập và vô số ngôi nhà khác bị hư hại trong vùng động đất, nơi có khoảng 13 triệu người sinh sống. Theo lời Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam, đây là lần đầu tiên Bộ này tổ chức một đoàn cứu nạn cứu hộ làm nhiệm vụ quốc tế tại khu vực xảy ra thảm họa ở xa lãnh thổ Việt Nam. Ngoài Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 10 tháng 2 cũng cho biết sẽ cử một lực lượng bao gồm 76 người để tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin này được đưa ra tại một hội nghị của Bộ vào ngày 10 tháng 2 do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. 76 người được cử đi bao gồm 30 người thuộc đội quân y của Tổng cục Hậu cần, 30 người thuộc đội cứu sập của binh chủng công binh, 9 người và 6 chó nghiệp vụ thuộc đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, 7 người thuộc bộ phận chỉ huy. Đội cứu hộ này dự kiến sẽ khởi hành chậm nhất là vào đêm 12 tháng 2. Cho đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận có trường hợp nạn nhân người Việt nào trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, theo lời của Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt vào ngày 9 tháng 2. The Voice of America,
VOA. Nga hôm 10 tháng 2 mở đợt tấn công mới bằng tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine, gây mất điện cho hàng triệu người và khiến Kiev một lần nữa kêu gọi phương Tây viện trợ vũ khí. Ít nhất 17 tên lửa đã bắn trúng thành phố Zaporizhia ở phía đông nam trong vòng một giờ trong cuộc tấn công khốc liệt nhất kể từ khi Nga mở màn cuộc xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko cho biết các nhà máy nhiệt điện và thủy điện và lưới điện cao áp đã bị trúng tên lửa ở 6 khu vực, khiến phải tắt điện khẩn cấp trên hầu hết cả nước. Tình hình khó khăn nhất là ở các khu vực Zaporizhia, Kharkiv và Khmelnytsky, ông nói, đề cập đến các vùng ở Đông Nam, Đông Bắc và Tây Ukraine. Các quan chức Ukraine cho biết 13 tên lửa Nga đã bị bắn hạ ở Nam Odessa, 10 tên lửa cũng bị bắn hạ trên bầu trời thủ đô Kiev và 4 tên lửa ở khu vực miền trung Grivitri. Nga đã tấn công các thành phố Ukraine thâu đêm suốt sáng. Cố vấn Tổng thống ông Mykhailo Podolyak viết trên Twitter. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết 2 tên lửa caliber của Nga phóng từ Biển Đen đã bay qua không phận Moldova và Romania, các nước thành viên của NATO, trước khi vào Ukraine. Reuters không thể xác minh điều này, nhưng Moldova sau đó xác nhận không phận của họ đã bị một tên lửa Nga xâm phạm và triệu tập đại sứ Nga để phản đối. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tham gia một cuộc họp trực tuyến với 35 bộ trưởng các nước để thảo luận về yêu cầu cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia Thế vận hội Paris 2024, Bộ Thể thao Litva cho biết hôm 10 tháng 2. Trong lúc quân xâm lược Nga giày xéo Ukraine, các nước vùng Baltic, các nước Bắc Âu và Ba Lan đã kêu gọi các cơ quan thể thao quốc tế cấm các vận động viên Nga và Belarus thi đấu tại Thế vận hội. Ukraine đã dọa sẽ tẩy chay Thế vận hội nếu các vận động viên Nga và Belarus thi đấu, và võ sĩ Ukraine Oleksandr Usyk đã nói rằng người Nga sẽ giành các huy chương máu, chết chóc và nước mắt nếu được phép tranh tài. Người phát ngôn Bộ Thể thao Litva nói rằng thông điệp của ông Zelensky gửi đến những người tham gia cuộc họp là các nguyên tắc trung lập không thể áp dụng cho cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Tuy nhiên, Chủ tịch Olympic Quốc tế IOC Thomas Bach đã kêu gọi Ukraine đừng đe dọa tẩy chay. IOC đã mở ra cánh cửa cho các vận động viên Nga và Belarus thi đấu với tư cách trung lập. Họ nói rằng việc tẩy chay sẽ vi phạm hiến chương Olympic và việc cho các vận động viên Nga và Belarus tranh tài dựa trên nghị quyết của Liên Hiệp Quốc chống lại phân biệt đối xử trong phong trào Olympic. Khoảng 18 tháng trước khi các cuộc tranh tài mở màn, IOC đang cố hết sức xoa dịu tình hình. Thế vận hội bị chiến tranh phá nát sẽ là mối đe dọa tồn vong đối với Thế vận hội và thông điệp của nó về hòa bình toàn cầu, chưa nói đến ảnh hưởng nguồn thu nặng nề. Bà Anne Hidalgo, thị trưởng thành phố chủ nhà Paris, đã nói rằng các vận động viên Nga không nên tham gia. Tuy nhiên, ban tổ chức Paris 2024 cho biết họ sẽ tuân thủ quyết định của IOC về vấn đề này. Hàn Quốc dự định tiếp tục cấp thị thực ngắn hạn cho du khách từ Trung Quốc vào ngày 11 tháng 2, sau khi tình hình COVID-19 ở Trung Quốc đã cải thiện, các quan chức Seoul cho biết hôm 10 tháng 2. Hàn Quốc đã ngưng cấp thị thực ngắn hạn cho du khách Trung Quốc hồi tháng trước, sau khi Trung Quốc đột ngột chấm dứt chính sách Zero COVID, gây ra làn sóng lây nhiễm mới. Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách tạm dừng thị thực ngắn hạn cho du khách Hàn Quốc. Kim Sung Ho, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Hàn Quốc Quản lý Thiên tai và An toàn, cho biết chính phủ nước này đã quyết định khởi động lại việc cấp thị thực sau khi số ca nhiễm ở khách nhập cảnh Trung Quốc giảm đáng kể và các chủng virus mới chưa xuất hiện. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết dỡ bỏ các hạn chế thị thực là bước đi đúng hướng. Trung Quốc sẽ tích cực xem xét nối lại thị thực ngắn hạn cho công dân Hàn Quốc trên cơ sở có đi có lại. Chúng tôi hy vọng Hàn Quốc sẽ hợp tác với Trung Quốc để giúp dòng người đi lại bình thường giữa hai bên được thuận tiện hơn, bà Mao cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien đã bị công tố viên đặc biệt ra trát đòi. Công tố viên này đang điều tra về các tài liệu mật được tìm thấy tại dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump và những nỗ lực của ông nhằm lật ngược kết quả bầu cử hồi năm 2020. Truyền thông Mỹ đưa tin hôm 9 tháng 2. Ông Pence đã bị công tố viên đặc biệt Jack Smith ra trát triệu tập, mặc dù bản chất của vụ việc vẫn chưa rõ, ABC News đưa tin. Hành động này xảy ra sau nhiều tháng đàm phán giữa các công tố viên liên bang và các luật sư của ông Pence. Ông O'Brien đã khẳng định đặc quyền hành pháp khi từ chối cung cấp một số thông tin mà các công tố viên yêu cầu, theo CNN. Hoa Kỳ sẽ xem xét hành động chống lại các thực thể có liên hệ với quân đội Trung Quốc đã hỗ trợ việc một khinh khí cầu do thám Trung Quốc xâm nhập không phận Hoa Kỳ vào tuần trước, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao cho biết ngày 9 tháng 2. Khinh khí cầu của Trung Quốc bị quân đội Hoa Kỳ bắn hạ vào cuối tuần trước ngoài khơi bờ đông Hoa Kỳ. Washington tin rằng nhà sản xuất khinh khí cầu có mối quan hệ trực tiếp với quân đội giải phóng nhân dân, gọi tắt là PLA, quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố. Cũng trong ngày 9 tháng 2, phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman nhấn mạnh chuyến bay của khinh khí cầu Trung Quốc là một dấu hiệu khác cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh nhằm định hình lại trật tự quốc tế. Bà Sherman nói Washington sẽ tiếp tục ngăn chặn việc Trung Quốc khai thác công nghệ của Mỹ để hiện đại hóa quân đội của chính họ. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là đối thủ cạnh tranh duy nhất có ý định và phương tiện để định hình lại trật tự quốc tế, bà Sherman nói trong phiên điều trần. Trong tuyên bố do Bộ Ngoại giao đưa ra, một quan chức cấp cao cho biết Hoa Kỳ sẽ nghiên cứu có hành động chống lại các thực thể của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa liên hệ với quân đội giải phóng nhân dân PLA đã hỗ trợ việc khinh khí cầu xâm nhập không phận Hoa Kỳ. Quan chức này nói, chúng tôi tin tưởng rằng nhà sản xuất khinh khí cầu có mối quan hệ trực tiếp với quân đội Trung Quốc và là nhà cung cấp được phê duyệt của PLA, theo thông tin được công bố trên cổng thông tin mua sắm chính thức của PLA. Công ty này cũng quảng cáo các sản phẩm khinh khí cầu trên trang web của mình và lưu giữ các video từ các chuyến bay trước đây, dường như đã tràn qua ít nhất không phận Hoa Kỳ và không phận của các quốc gia khác, quan chức này cho biết nhưng không nêu tên công ty đó. Quan chức này nói Mỹ đã thu thập hình ảnh phân giải cao của khinh khí cầu từ các chuyến bay của máy bay U-2, cho thấy nó có khả năng tiến hành các hoạt động thu thập tín hiệu tình báo. Quan chức này cho biết Trung Quốc đã thực hiện các chuyến bay do thám tương tự trên hơn 40 quốc gia trên 5 châu lục. The Voice of America,
VOA. Trong khi các cử tri Cộng hòa bất mãn, thì cử tri Dân chủ bày tỏ hài lòng với thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Joe Biden và những gì mà ông đã thể hiện trong 2 năm nắm quyền, theo tìm hiểu của VOA. Vào tối ngày 7 tháng 2 năm 2023, Tổng thống Biden đã đọc thông điệp liên bang thứ hai của ông trước lưỡng viện quốc hội. Trong đó, ông ca ngợi những thành tựu của chính quyền ông và nêu ra những mục tiêu chính sách trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ. Ông Biden đã dành phần lớn bài phát biểu để nói về những thành tích kinh tế, chẳng hạn như tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong hơn 50 năm qua, tạo được thêm 12 triệu việc làm, chống lạm phát tốt hơn nhiều nước phát triển khác, với lạm phát đã giảm liên tiếp trong 6 tháng qua, ra đạo luật về chip để giúp Mỹ giành lại thế tự chủ về chất bán dẫn, gói cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ đô la để nâng cấp cầu đường trên khắp nước Mỹ. Ngoài ra, ông cũng đưa ra những hứa hẹn đối với người dân Mỹ, chẳng hạn như kiên quyết bảo vệ an sinh xã hội và chăm sóc y tế cho người lớn tuổi, Medicare, giới hạn giá thuốc kê toa, thay đổi biểu thuế để bắt người giàu trả thuế nhiều hơn và bảo vệ quyền phá thai trước áp lực của phe Cộng hòa. Về chính sách đối ngoại, ông ca ngợi nỗ lực của chính quyền ông trong việc đoàn kết được phương Tây đối đầu với Nga và cam kết viện trợ cho Ukraine đến cùng. Ông cũng nói Mỹ sẽ kiên quyết đối đầu với sự hung hăng của Trung Quốc. Từ Atlanta, bang Georgia, ông Lê Chí Hiếu, một kế toán viên và là người mạnh mẽ ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, nhận định với VOA rằng bài phát biểu của ông Biden chứa nhiều điểm sai và là thông điệp liên bang dở nhất trong bao nhiêu đời Tổng thống. Ông chỉ ra nhiều điều mà ông Biden nhận công là không đúng. Về tỷ lệ thất nghiệp, vốn hiện ở mức 3,4%, tức thấp nhất kể từ năm 1969. Ông Hiếu bày tỏ nghi ngờ về con số thống kê này vì ông cho rằng nhiều người thất nghiệp không thể xin tiền trợ cấp được nữa nên không được thống kê hay những người hiện đi làm bán thời gian vẫn được xem là có việc làm. Rất nhiều hãng xưởng, nhất là những hãng công nghệ như Microsoft, Amazon hay Google đã sa thải hàng ngàn công nhân thì làm sao mà thất nghiệp thấp cho được, ông Hiếu lập luận. Theo nhận định của ông thì lạm phát Mỹ dù có giảm nhưng giảm không được bao nhiêu và vẫn còn ở mức rất kinh khủng. Ông thừa nhận là trên thế giới có nhiều nước lạm phát cao hơn Mỹ, nhưng chỉ ra Trung Quốc làm tốt hơn Mỹ trong chống lạm phát. Nhân viên kế toán này bác bỏ tuyên bố của ông Biden rằng chính quyền ông đã giảm thâm hụt ngân sách rất nhiều so với thời chính quyền Trump, khi mà thâm hụt ngân sách của Mỹ năm nào cũng tăng. Chính quyền bị dịch COVID nên ngân sách chi tiêu mới tăng. Không riêng gì Mỹ mà cả thế giới điêu đứng vì dịch, ông Trần Tình. Mặc dù cho rằng chính quyền Trump bị ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài, nhưng ông Hiếu cho rằng vấn đề lạm phát là do chính quyền Biden gây ra, chứ không phải là do tác động từ cuộc chiến Ukraine. Về chương trình mua hàng Mỹ mà Tổng thống Biden ca ngợi trong thông điệp liên bang, ông Hiếu chỉ ra một chính sách tương tự của ông Trump là đưa công ăn việc làm trở về Mỹ, và cho rằng ông Biden đã hưởng lợi khi trong nhiệm kỳ của ông, nhiều hãng xưởng đã lần lượt trở về Mỹ. Chính quyền nào cũng quan tâm đến xây dựng cơ sở hạ tầng, không chỉ chính quyền ông Biden, mà chi quá nhiều cho cơ sở hạ tầng sẽ dẫn đến thâm hụt ngân sách, mà lợi ích đem lại thì không đáng kể. Ông Hiếu nói về gói chi tiêu cơ sở hạ tầng khổng lồ của ông Biden. Ông chỉ trích ông Biden nói sẽ viết lại biểu thuế đối với người giàu, với lý do đảng Dân Chủ nắm cả hành pháp và lập pháp trong 2 năm qua, nhưng tại sao họ không thay đổi luật thuế cho công bằng hơn? Ông đặc biệt công kích ông Biden khi ông nói về những cái chết ở Mỹ do dùng chất gây nghiện fentanyl.
Ai là người mà mở cửa biên giới? Chính Tổng thống Donald Trump là xây bức tường biên giới để ngăn chặn tất cả những cái di dân lậu bất hợp pháp, kể cả cái việc để mà kiểm soát, ngăn chặn những cái ma túy đưa vào Mỹ.
Điểm duy nhất mà ông Hiếu đồng tình với ông Biden là không cắt giảm an sinh xã hội. Nhưng ông cho rằng cáo buộc của ông Biden rằng đảng Cộng Hòa muốn bắt chính sách an sinh xã hội làm con tin là sai sự thật. Về khả năng ông Biden sẽ ra tranh cử một lần nữa 2 năm tới, ông Hiếu nói rằng đó sẽ là lợi thế cho ông Donald Trump nếu như bầu cử bình thường, không có gian lận.
Nếu mà người ta nhìn lại đi dài qua rồi, ta nhìn lại cái thành tích của ông Donald Trump đã làm trong vòng 4 năm qua, mặc dù ở 2 năm bị Covid rồi đó, với những cái mà ông Biden làm bây giờ thì chắc chắn người dân Mỹ người ta sẽ phải suy nghĩ trở lại và họ không thể chấp nhận ông Biden có một cái nhiệm kỳ thứ hai nữa.
Từ San Jose, bang California, một cử tri dân chủ Long Nguyễn Nam, vốn trước đây làm về tài chính giờ đã nghỉ hưu, nói với VOA rằng ông đồng ý với 90% những gì ông Biden phát biểu trong thông điệp liên bang. Nền kinh tế Mỹ đang tốt và đang đi đúng hướng. Ông nhận định và ca ngợi tỷ lệ thất nghiệp, gói cơ sở hạ tầng, nhất là các chính sách về chất bán dẫn cạnh tranh với Trung Quốc. Đạo luật về chip đã đẩy mạnh rất nhiều sản xuất chip ở nước Mỹ, ông nói và cho rằng các chính sách về năng lượng xanh của chính quyền cũng giúp tạo ra nhiều việc làm mới. Một phần lý do tỷ lệ thất nghiệp thấp, theo ông Nam, là chính quyền Biden đã kiểm soát được dịch COVID-19, nên khi kinh tế mở cửa trở lại, nhiều người đi làm trở lại. Khác với ông Hiếu, ông Nam cho rằng ông Biden không chịu trách nhiệm chính cho lạm phát cao ở Mỹ và chính quyền đã có những chính sách làm hạ nhiệt lạm phát.
Và cái vấn đề nó không có phải là chỉ nước Mỹ thôi, mà tất cả thế giới. Thành ra không có phải là đổ thừa cho Biden nữa.
Một điểm mà ông nói ông tâm đắc với ông Biden là các chính sách an sinh xã hội giúp bảo vệ cho những người yếu thế và những người có thu nhập thấp. Nếu nước Mỹ mà không đảm bảo an sinh xã hội thì cũng chẳng khác gì những nước đang phát triển như Brazil hay Việt Nam. Ông so sánh và cáo buộc phe Cộng Hòa đòi xét lại an sinh xã hội vì muốn lấy lòng giới nhà giàu. Ông cũng khen ngợi các cam kết của chính quyền Biden đối với môi trường và gọi việc ông Biden thúc đẩy đầu tư vào năng lượng thay thế hay xe điện là sự đầu tư khôn ngoan, sẽ có lợi về lâu dài. Điều mà ông cảm thấy chưa hài lòng trong 2 năm qua là làm chưa đủ trong việc đánh thuế thêm đối với người giàu và chưa chi tiêu nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên ông cho rằng đó là gặp sự chống đối của đảng Cộng Hòa. Từ thông điệp liên bang này, ông Nam nhận định rằng ông Biden đang cố gắng tranh thủ các cử tri, vì vậy triển vọng ông Biden sẽ ra tranh cử lần nữa là rất lớn. Ông Nam nói nếu ông Biden ra ứng cử thì ông sẽ ủng hộ, và ông không có lo ngại về tuổi tác hay sức khỏe của ông Biden. Ông Biden không chỉ chạy việc một mình, mà đội ngũ của ông có rất nhiều người giỏi. Nếu sức khỏe ông Biden có vấn đề gì thì công việc vẫn chạy tốt, ông giải thích.
Nếu ông Biden ra đó, mà tranh với ông Trump thì ông Biden là có triển vọng thắng. Nhưng mà nếu mà không phải ông Trump đó, mà là một người trẻ hơn, thì ông Biden là sẽ có thể gặp khó khăn.
Theo thăm dò nhanh của kênh CNN sau thông điệp liên bang, thì 72% cử tri Mỹ có phản ứng tích cực, trong khi 28% nhìn nhận tiêu cực.
Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.